quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 13, sự thành tín, lẽ thật và sự công bình của Đức Chúa Trời không thể bị nghi ngờ. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 3, từ câu 3 đến câu 8. Mà làm sao, nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng, ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thể nào? Nhưng, nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì, sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành? Như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy, sự đoán phạt những người đó là công bình. Người ta thường đồng ý rằng đây là một trong những phân đoạn khó nhất không chỉ trong thư tín gửi cho người Roma mà còn trong toàn bộ Kinh Thánh. Bạn nhận thấy rằng đây là một lập luận rất hay. Một lập luận được đan dệt rất chặt chẽ, và một số người có thể có khuynh hướng hỏi, tất cả những điều này có cần thiết không? Tại sao vị sứ đồ lại bận tâm với những lập luận này? Là điều rất khó theo dõi và hiểu được, và câu trả lời là lỗi không phải của sứ đồ Phao-lô. Ông không muốn viết như vậy, tôi hoàn toàn chắc chắn, và có lẽ rất ước ao rằng ông không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng ông phải làm điều đó vì những câu hỏi mà người ta hỏi và vì những lý lẽ mà họ đưa ra. Ông là một giáo sư khôn ngoan và là một người lo lắng rằng những người cơ đốc ở Roma phải có một nền tảng vững chắc trong đức tin. Ông phải đối mặt với mọi lý lẽ và mọi tình huống có thể xảy ra. Phao-lô là một người giảng đạo kinh nghiệm và ông đã đưa ra một lời tuyên bố mà ông nghĩ rằng rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng dường như một số người hiểu sai ý ông và đặt ra những câu hỏi kỳ lạ. Họ hiểu lầm hoàn toàn ý nghĩa của lời giảng của ông và cho rằng ông nói hoàn toàn trái ngược với điều ông đang nói. Điều này khiến Phao-lô phải đi đến lập luận này. Và bây giờ chúng ta phải xem xét nó. Tôi sẽ cố gắng giải thích nó một cách rõ ràng nhất có thể. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là một lời tuyên bố rất khó hiểu và lập luận cũng rất phức tạp để theo dõi. Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang giải quyết vấn đề gì. Đó là xem xét quan điểm mà Phao-lô đã trình bày trong chương 2, rằng không có sự khác biệt giữa người Do Thái và dân ngoại trong việc phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài. Nếu điều đó đúng, thì lợi ích của việc làm một người Do Thái là gì? Vì sao cựu ước lại cần thiết? Và tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Abraham và biệt riêng ông ra khỏi những người khác? Phao-lô trả lời rằng đó không phải là sự lựa chọn của Abraham, mà là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn Abraham khi ông còn là người ngoại đạo và biệt riêng ông ra. Từ Abraham, Đức Chúa Trời đã tạo ra một dân tộc đặc biệt cho Ngài và hứa ban phước cho dòng dõi này. Đó là câu chuyện tuyệt vời của cựu ước. Người chất vấn tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi rằng Phao-lô có vẻ bỏ qua những điều này và nói rằng chẳng có ý nghĩa gì trong đó cả. Nhưng Phao-lô đáp lại rằng không, việc làm người Do Thái thực sự rất có ích. Họ có lợi thế lớn, đặc biệt là khi được giao phó những lời sấm truyền của Đức Chúa Trời, là lời sự sống, những lời hứa và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, cũng như lời Chúa trong cựu ước với tất cả sự đầy đủ của nó. Sau khi đặt vấn đề đó xuống, Phao-lô ngay lập tức nhận thấy một khó khăn khác. Ông biết người ta sẽ có những thắc mắc về những gì ông vừa nói. Ông đang trình bày rằng người Do Thái có lợi thế lớn, vì họ được ban cho những lời tiên tri, những lời hứa vĩ đại về đấng Mê-xia và những điều quan trọng khác từ Đức Chúa Trời. Nhưng người ta có thể nghi ngờ, nhưng tại sao điều đó lại quan trọng, nó không giúp ích gì cả, không phải là câu trả lời hay làm tôi hài lòng. Tại sao họ không hài lòng, bởi vì người Do Thái nói chung như một dân tộc, đã tỏ ra bất trung với lời của Đức Chúa Trời và chưa bao giờ thật sự hiểu lời hứa của Đức Chúa Trời. Điều này đặc biệt đúng với thái độ của họ về đấng Mê-xia. Khi Ngài thực sự đến, phần lớn dân sự đã từ chối Ngài. Phao-lô biết rõ điều này và ông giải quyết vấn đề này trong các chương 9, 10 và 11 của thư tín này. Vì vậy, luận chứng mà ông muốn trình bày ở đây, và đây thường là một luận chứng phổ biến, có thể được diễn đạt như sau. Vô ích khi nói rằng lợi thế của người Do Thái là họ đã được giao phó những lời của Đức Chúa Trời, bởi vì sự không thành tín của họ làm cho những lời hứa của Đức Chúa Trời trở nên vô giá trị. Đó chính là lời tuyên bố mà ông đưa ra trong câu 3, nơi ông đặt nó dưới dạng câu hỏi, nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Ở đây, chúng ta thấy rõ ông khéo léo và cẩn thận trong nhiều cách. Ông nói rằng, nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, ông tạo cho họ ấn tượng rằng hầu hết người Do Thái đã trung tín, và có một số ít thì không, nhưng thực tế là ngược lại, chỉ có một số ít người đã trung tín mà thôi. Điều này cho thấy Phao-lô hiểu rõ người nghe và luôn đối diện với thực tế một cách khôn ngoan. Ông nói, nếu một số người trong bọn họ không thành tín, nghĩa là họ không trung tín với những lời của Đức Chúa Trời đã ban cho họ, và câu hỏi họ đặt ra là, nếu sự thiếu đức tin của họ, sự bất trung của họ, có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời không có hiệu quả không? Nói cách khác, chúng ta sẽ thấy rằng ông đề cập đến ba lý lẽ khả dĩ mà người ta có thể nêu ra dựa trên lời tuyên bố mà ông đã nói trong câu đầu tiên. Thứ nhất, như vậy, chẳng phải dường như sự bất trung của dân Israel đã thực sự làm mất đi tất cả những ích lợi và giá trị của việc có những lời của Đức Chúa Trời hay sao? Nó dường như không dẫn đến bất kỳ điều gì. Nó dường như không dẫn đến bất kỳ điều gì trong giao ước cũ. Nó dường như không dẫn đến bất kỳ điều gì trong hiện tại, với sự đến của Chúa cứu thế. Và câu trả lời là không. Ông trả lời cho điều đó là trong câu 4, với một lời tuyên bố, chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng. Rồi ông trích dẫn một số dẫn chứng từ Thi Thiên thứ 51, cho thấy rằng, ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Tại thời điểm này, điều quan trọng là chúng ta hãy xem xét phương pháp của vị sứ đồ. Phao-lô đặt câu hỏi. Sau đó ông đi vào chi tiết hơn và đưa ra lời giải thích rõ ràng. Ông cho biết rằng sự thất bại của người Do Thái không ảnh hưởng đến mục đích hay sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nguyên nhân là Đức Chúa Trời đã ban lời hứa cho người Do Thái và việc họ không tiếp nhận hoặc đánh giá cao chúng không làm suy yếu giá trị của những lời hứa đó. Nghĩa là sự bất trung của họ không làm mất hay vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và tất nhiên, đây là một trong những nguyên tắc to lớn mà chúng ta phải nắm bắt chắc chắn. Những lời hứa vô điều kiện của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào sự trung tín của con người. Thật vậy, nếu là như vậy, thì sẽ không bao giờ có sự cứu rỗi, theo một nghĩa nào đó. Đó là sứ điệp vĩ đại của cựu ước. Đức Chúa Trời đã chọn dân này. Ngài đã biệt riêng họ cho chính Ngài. Ngài ban cho họ mọi lời hứa. Ngài đối xử với họ trong ân điển. Nhưng hãy nhìn vào sự thất bại liên tục và lặp đi lặp lại của họ. Nếu như điều họ nói, thì dân tộc này rất có thể đã bị tiêu diệt. Và không lời hứa nào của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện hoặc sẽ có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng bất chấp dân sự Ngài, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục thực hiện những mục đích lớn lao của Ngài và làm ứng nghiệm giao ước kỳ diệu của Ngài. Những gì Đức Chúa Trời đã định, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thực hiện, như trong sách Philip chép rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là một giáo lý đầy khích lệ. Nếu hội thánh chỉ là một tổ chức của con người, thì hoàn toàn chắc chắn rằng hội thánh đã không còn tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. Lý do hội thánh vẫn còn tồn tại, bất chấp sự thất bại của con người, là vì hội thánh ở trong mục đích của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ nói rất mạnh mẽ, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Sự thành tín của Đức Chúa Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Phao-lô chỉ trình bày nó như một nguyên tắc rằng, nếu tất cả mọi người đều thất bại hoàn toàn, thì sự thành tín của Đức Chúa Trời, lẽ thật của Đức Chúa Trời, sự công bình của Đức Chúa Trời và các mục đích của Ngài sẽ vẫn là đúng đắn. Đó là lời tuyên bố của ông. Phao-lô cho chúng ta biết rằng, chúng ta không nên tự hỏi, nếu điều này và điều kia đã xảy ra, hoặc nếu ai đó đã không làm điều này hay điều kia, có nghĩa là mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời đã bị vô hiệu hóa. Ông cảnh báo rằng, nếu chúng ta tự đặt những câu hỏi như vậy, thì điều đó chứng tỏ suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời là sai. Đức Chúa Trời không thể sai lầm, như điều ông nói, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Và như vậy, Phao-lô tiếp tục thêm vào lời trích dẫn đó từ Thi Thiên thứ 51 câu 4, David đã phạm tội trọng trong vấn đề Bát-sê-ba và trong việc giết chồng bà. Và sau đó ông tiếp tục tưởng tượng rằng mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng Đức Chúa Trời đã thăm viếng ông qua tiên tri Na-than và ban đầu David không thích điều đó. Đức Chúa Trời đã đối xử với ông rất nghiêm khắc. Và cuối cùng David đã nhìn thấy tất cả và vì vậy ông đã viết Thi Thiên 51. Và đây là những gì ông nói trong câu 4. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được rõ ràng khi Chúa xét đoán. Thật vậy, ông nói, Đức Chúa Trời luôn luôn đúng và lịch sử sẽ biện minh cho Đức Chúa Trời. Như David đã nói, hầu cho Chúa được thắng khi chịu xét đoán. Đó là một bức tranh rất táo bạo. Đó là một bức tranh như thể Đức Chúa Trời đang bị xét xử với nhân loại đang chất vấn Ngài. Nhưng không, David nói, khi các sự kiện cuối cùng được tiết lộ, Đức Chúa Trời sẽ được xưng công bình, và thế giới sẽ phải thừa nhận, như tôi đang phải thừa nhận bây giờ, rằng Đức Chúa Trời là đúng và chỉ mình tôi là sai. Đó chính là quan điểm của vị sứ đồ trong những câu này, và bây giờ ông đưa ra một lập luận thứ hai dựa trên câu nói đó, và nó là thế này, sự thất bại của người Do Thái không những không làm vô hiệu hóa mục đích của Đức Chúa Trời, mà sự thất bại của người Do Thái dường như còn làm cho nổi bật hơn sự công bình, công chính và lẽ thật của đường lối Đức Chúa Trời. Họ nói rằng, vậy thì, nếu ông đang nói rằng sự không công bình của chúng ta khen ngợi sự công bình của Đức Chúa Trời và làm cho nó nổi bật hơn nữa một cách vinh quang, thì chúng ta sẽ nói gì? Có phải Đức Chúa Trời không công bình khi xử phạt chúng ta không? Bạn có hiểu lập luận này không? Hãy để tôi nói thế này. Luận điểm của họ là nếu sự thất bại của người Do Thái khiến cho công lý của Đức Chúa Trời được tôn trọng hơn, nếu chính sự thất bại đó, theo một cách nào đó, đã góp phần vào sự oai nghi, vinh hiển và sự vĩ đại của Ngài, thì Ngài đang trừng phạt họ dựa trên cơ sở nào? Họ nói rằng, Phao-lô đang cố gắng chứng minh rằng người Do Thái sẽ bị trừng phạt giống như dân ngoại sẽ bị trừng phạt. Nhưng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể trừng phạt những người đang ngợi khen sự công bình, ân điển và vinh hiển của Ngài? Điều đó không phải là bất công sao? Bây giờ đó là câu hỏi của họ. Và bạn để ý rằng vị sứ đồ rất cẩn thận trong cách ông đặt nó. Điều ông muốn nói là đây là cách mà con người tự nhiên tranh luận. Họ cố gắng nắm bắt từng lời bạn nói. Nếu thế này, thì tại sao thế kia? Và đó chính xác là kiểu tranh luận mà vị sứ đồ đang nói đến ở đây. Thật ra, đó là một lập luận điển hình từ phía người chưa tin. Họ nói rằng, nếu bạn cho rằng tội lỗi và thất bại của bạn dẫn đến lòng thương xót và sự cảm thông từ Đức Chúa Trời, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tội lỗi đó. Bây giờ, hãy để tôi nói điều đó bằng ngôn ngữ hiện đại. Người ta rao giảng phúc âm rằng, chúng ta được cứu mà không cần tiền và không cần giá. Họ đứng trên bục giảng và nói, nếu có ai đó đã dành cả đời trong tội lỗi thì điều đó không quan trọng chút nào. Anh em được tha thứ một cách miễn phí bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển đó thật tuyệt vời. Tội lỗi càng nhiều thì ân điển càng dư dật. Tội nhân nói, nếu đúng như vậy, và nếu ân điển này của Đức Chúa Trời lớn lao và kỳ diệu như vậy, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể trừng phạt được? Đó là câu hỏi mà Phao-lô đặt ra ở đây trong câu 5, và câu trả lời được đưa ra trong câu 6 cũng chính là câu hỏi đó. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Vị sứ đồ biết rằng người Do Thái thật sự tin vào sự phán xét cuối cùng. Tất cả họ đều tin như vậy. Họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian trong sự công bình. Dĩ nhiên, điều họ tin là họ sẽ không sao cả. Họ sẽ không bị đoán xét. Nhưng dân ngoại sẽ bị đoán xét. Thế gian sẽ bị đoán xét vì tội lỗi của họ. Vị sứ đồ nói tiếp, nếu bây giờ bạn sẽ lập luận rằng, vì sự không công bình của con người đem lại sự cứu rỗi lớn hơn sự công bình của Đức Chúa Trời không thể xét đoán tội lỗi và trừng phạt nó. Tại sao đồng thời bạn lại nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ xét đoán tội lỗi của dân ngoại vào ngày tận thế? Chắc chắn sự không công bình của những người ngoại này làm cho sự công bình của Đức Chúa Trời nổi bật lên, giống y như sự công bình của người Do Thái. Nói cách khác, ông đang chứng minh cho họ thấy rằng, họ đã đi quá xa, họ đã chứng minh quá nhiều. Nếu điều họ đang cố gắng tranh luận là đúng, thì ngay cả dân ngoại cũng không thể bị xét đoán. Nhưng người Do Thái tin rằng dân ngoại chắc chắn sẽ bị xét đoán. Đó là lý lẽ cuối cùng và có tính quyết định. Vị sứ đồ nói, nếu điều đó đúng, thì Đức Chúa Trời sẽ không thể xét đoán bất cứ ai vào ngày tận thế. Nhưng ông còn đi xa hơn, và ở đây chúng ta đến với câu 7. Ở đây ông trình bày điều đó trong một hình thức cá nhân hơn. Vì nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Trong câu 5, Phao-lô diễn đạt điều đó trong những thuật ngữ tổng quát và bây giờ trong câu 7, ông diễn đạt điều đó một cách cá nhân và thật sự nói rằng, tôi là một tội nhân, và nếu tội lỗi của tôi đã làm cho lẽ thật của Đức Chúa Trời nổi bật hơn, thì tại sao tôi cũng bị đoán xét như một tội nhân? Ông đã chỉ ra rằng, kết luận của lập luận của họ là không ai có thể bị xét đoán, và vào ngày tận thế sẽ không có ai bị định tội cả. Mọi người sẽ được cứu và Đức Chúa Trời sẽ mỉm cười một cách không phân biệt đối với mọi loại người và mọi hoàn cảnh của họ. Và, thay vì lặp lại lập luận của mình. Ông tiếp tục và diễn đạt nó theo một cách khác trong câu 8. Vậy thì, sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành? Như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy, sự đoán phạt những người đó là công bình. Điều Phao-lô đang nói ở đây, trên thực tế, là anh em đang nói với tôi rằng, nếu tội lỗi này của tôi làm cho sự công bình, lẽ thật và vinh hiển của Đức Chúa Trời nổi bật hơn nữa, thì tại sao tôi phải bị xét đoán như một tội nhân? Bởi vì theo những gì bạn đang nói, tôi càng phạm tội bao nhiêu, thì ân điển, sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Trời càng tỏa sáng bấy nhiêu. Người ta đang hiểu sai điều đó, và họ đang nói một cách phỉ báng rằng vị sứ đồ đang dạy rằng chúng ta càng phạm tội, thì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ càng chiếu sáng ra. Vì vậy, chúng ta không cần phải sống một đời sống tốt lành. Chúng ta không cần phải bận tâm về luật pháp. Chúng ta càng tệ, lòng thương xót của Đức Chúa Trời càng lớn đối với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy lao mình vào trong tội lỗi hầu cho ân điển của Đức Chúa Trời càng dư dật đối với chúng ta. Tại sao ông đưa ra những lập luận kiểu như vậy? Vị sứ đồ nói, anh em biết rằng một số người thật sự đang nói rằng tôi và những nhà truyền giáo khác đang giảng điều đó. Đó là điều khiến cho lập luận này hơi khó khăn. Thực tế là vị sứ đồ nên đặt hai điều đó lại với nhau trong cấu trúc khá lạ lùng và khó khăn này. Nhưng đó là lập luận, và đó là một lập luận hoàn toàn công bằng. Nếu luận điểm là bởi vì tội lỗi của chúng ta sản sinh ra ân điển của Đức Chúa Trời một cách kỳ diệu hơn bao giờ hết. Vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ không hình phạt tội lỗi, thì hoàn toàn hợp lý để nói rằng bạn càng phạm tội nhiều thì sự công bình của Đức Chúa Trời càng lớn. Đó chính là vấn đề mà các ngươi đã muốn chất vấn. Và ông nói gì về điều đó? Đó là, đoán phạt những người đó là công bình. Họ đang vi phạm mọi nguyên tắc đạo đức. Họ đang tự sát về mặt đạo đức và trí tuệ. Không có gì là quá xấu đối với một người như vậy. Sự kết án đó là công bình. Ở đây chúng ta đã giải quyết xong ba lý lẽ. Hãy để tôi tóm tắt lại vì chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta hiểu chúng. Lý lẽ thứ nhất nói, được rồi, ông nói rằng việc ban những lời sấm truyền của Đức Chúa Trời cho những người này là một đặc ân lớn. Đó là một điều tuyệt vời đối với họ. Nhưng làm sao ông có thể nói điều đó với sự thất bại của họ? Sự thất bại của họ không chứng minh rằng những lời sấm truyền đó chẳng có giá trị gì sao? Câu trả lời là không. Vì bất chấp sự thất bại của họ, điều Đức Chúa Trời đã hứa sẽ được thực hiện. Sau đó trong các chương 9, 10 và 11, Phao-lô sẽ giải quyết điều này chi tiết hơn nhiều. Ở đây chúng ta có bản chất của nó. Lập luận thứ hai nói rằng, vì vậy, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời sai lầm khi Ngài hình phạt tội lỗi. Nếu bạn nói rằng ảnh hưởng của tội lỗi là làm cho ân điển Ngài trở nên vinh hiển hơn sao? Một lần nữa, sứ đồ Phao-lô nói đó là điều không bao giờ nên nói. Nếu đúng như vậy, làm sao Đức Chúa Trời có thể phán xét thế gian? Thật vậy, ông nói rằng bạn nên cẩn thận điều mình đang nói. Nếu bạn định nói rằng, bởi vì tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, vì vậy Đức Chúa Trời không thể trừng phạt tội lỗi, thì tại sao không đi đến kết luận hợp lý và nói rằng, chúng ta hãy phạm tội càng nhiều càng tốt, bởi vì sự phạm tội của chúng ta dường như đang khuyến khích ân điển của Đức Chúa Trời, kéo dài nó ra và làm cho nó càng lớn hơn nữa. Vị sứ đồ trả lời cho lập luận thứ ba này rằng, hãy nhận biết điều mình đang nói. Bằng cách này, ông đã giải quyết những lập luận đã được đưa ra. Và bây giờ, ở đầu câu 9, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào. Sau khi đã giải quyết tất cả những lập luận này, Phao-lô quay lại ngay và nói, thế nào, chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gơ-rét thầy đều phục dưới quyền tội lỗi. Ông trở lại với những gì ông đã nói ở cuối chương 2, và giờ đây ông sẽ chứng minh điều đó bằng những minh chứng tuyệt vời từ chính Kinh Thánh. Nhưng điều tôi muốn làm bây giờ là rút ra những bài học nhất định cho chính mình từ những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa xem xét. Đây là bài học đầu tiên. Tôi e rằng đôi khi các cơ đốc nhân hiện đại chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới có những sự tranh chiến chống lại những người không tin Chúa, rằng hội thánh đầu tiên đã sống một đời sống đầy trữ tình, vui vẻ, không có sự chống đối và không có bất kỳ khó khăn nào. Thật ra, nó hoàn toàn ngược lại. Vị sứ đồ vĩ đại này đã phải liên tục tranh luận. Sự giảng dạy của ông đã bị hiểu sai. Người Do Thái với những lý lẽ tinh vi của họ luôn tìm cách làm móp méo lời dạy của ông. Họ cũng làm y như vậy với Chúa chúng ta. Bạn nhớ cách họ đến với số tiền thuế và hỏi, chúng tôi có phải nộp thuế cho Caesar hay không? Họ đã liên tục cố gắng làm điều đó, tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì nhờ đó Phao-lô và những người khác đã được dẫn dắt để gặp gỡ họ, bạn nhận thấy rằng vào thời đó người ta đã cố gắng để trở nên khôn ngoan, thậm chí như họ đang cố gắng để trở nên khôn ngoan ngày nay. Bạn có để ý thấy, khi bạn nói về niềm tin, quan điểm cho một người nào đó, họ dường như không thật sự lắng nghe lẽ thật mà bạn đang giải thích cho họ. Nhưng họ cố gắng nắm bắt bạn và làm bạn vấp phạm bằng lời nói, họ đang chặt chẽ lý luận với bạn và cố gắng chứng tỏ rằng bạn đang mâu thuẫn với chính mình ở một nơi nào đó. Đó chính là điều họ đã làm với sứ đồ Phao-lô. Hãy can đảm và đừng bị vấp phạm bởi điều đó. Đừng nản lòng. Thế gian luôn luôn cư xử như vậy. Đó là một đặc điểm của sự vô tín. Nguyên tắc tổng quát kế tiếp của tôi là thế này. Chúng ta phải cẩn thận biết bao khi chúng ta nói và bày tỏ ý kiến của mình về những điều mà chúng ta không hiểu hết, và đặc biệt là về Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài. Điều này áp dụng cho tất cả chúng ta, bởi vì khi chúng ta có lẽ bị sửa phạt, hoặc khi chúng ta trải qua một thời kỳ khó khăn, chúng ta giống như những người Do Thái này và những người khác thường có xu hướng đặt ra một số câu hỏi. Chúng ta hỏi rằng, tôi không hiểu tại sao. Đó chính là điều mà vị sứ đồ nói rằng, rất tốt, nếu bạn không biết, hãy rất cẩn thận, đừng nói theo cách phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận, hãy đặt tay lên miệng bạn, như Gióp đã làm. Hãy rất cẩn thận trong việc bày tỏ ý kiến của bạn về đường lối của Đức Chúa Trời. Bạn có thể không nhìn thấy tất cả chỉ trong nháy mắt, nhưng mau nghe mà chậm nói, chậm giận, đó luôn luôn là nguyên tắc. Nhưng sau đó, và đây là một điểm có giá trị và thực tiễn, chúng ta phải đối phó thế nào với những người đưa ra những lý lẽ tinh vi của họ chống lại chúng ta? Ở đây, chắc bạn đã để ý đến phương pháp của các sứ đồ. Đó là một phương pháp tuyệt vời và rất an toàn. Trong mỗi trường hợp Phao-lô không bắt đầu với các chi tiết, nhưng dựa vào một số nguyên tắc cơ bản quan trọng, bạn để ý đến ba nguyên tắc của ông. Liên quan đến câu hỏi đầu tiên, câu trả lời của ông, tôi có thể nói như thế này không? Khi bạn phải giải thích điều chưa biết, hãy bắt đầu với điều đã biết. Nếu bạn gặp phải một số lập luận và chi tiết khó khăn, điều khôn ngoan luôn là hãy tự hỏi mình. Bây giờ có một nguyên tắc lớn nào mà tôi hoàn toàn chắc chắn về nó? Có liên quan đến những chi tiết này không? Nếu có, hãy đi đến đó và đặt nó xuống. Trên thực tế, vị sứ đồ đang nói rằng, bất kể câu trả lời chi tiết về tất cả những điều này là gì, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, không có điều gì có thể ảnh hưởng hoặc thay đổi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Sau đó, nguyên tắc lớn thứ hai của ông là, Đức Chúa Trời luôn luôn công bình. Khi họ đưa ra câu hỏi, Đức Chúa Trời có công bình trong việc phán xét không? Ông có câu trả lời của ông, dù câu trả lời chi tiết đến đâu, tôi chắc chắn rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm đều công bình. Bạn không bao giờ được thắc mắc về sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu bạn bắt gặp mình đặt câu hỏi hoặc đưa ra một tuyên bố dường như làm cho hai điều lớn lao này trở nên nghi ngờ, bạn sẽ ngay lập tức biết rằng mình đã sai. Và nếu bạn đang đối phó với ai đó khác đang làm điều đó, bạn phải nói, khoan đã, bạn không thấy rằng những gì bạn đang ngụ ý là mục đích đời đời của Đức Chúa Trời bằng cách nào đó có thể bị chệch hướng sao? Điều đó là không thể. Đức Chúa Trời sẽ không còn là Đức Chúa Trời nữa. Hoặc, bạn không thấy rằng điều bạn đang thắc mắc là sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời sao? Bạn không bao giờ được làm điều đó. Đây là những điều tuyệt đối. Chúng không phải để thảo luận. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời trừ khi những điều này luôn luôn đúng. Và cuối cùng, bạn thấy đấy, nếu có lúc nào đó bạn dường như đang nói điều gì đó dẫn đến kết luận, chúng ta hãy làm điều ác để điều tốt có thể đến, bạn đã biết rằng bạn sai rồi, điều đó là không thể về mặt đạo đức, đó là điều không thể tưởng tượng được. Vì vậy, đó là cách của các sứ đồ, hãy tìm kiếm nguyên tắc liên quan đến lập luận được đưa ra cho bạn. Sau đó quay trở lại với một trong những định đề cơ bản này, hãy đứng đó, và sau đó giải thích sự khó khăn theo cách đó. Đó chính xác là những gì vị sứ đồ đã làm. Một cách rất tốt để thử nghiệm bất kỳ quan điểm nào mà bạn có thể có là hãy hỏi, quan điểm này có hạ mình xuống đối với tôi và tôn vinh Đức Chúa Trời không? Nếu có, thì có lẽ nó đúng. Nhưng nếu quan điểm của bạn dường như tôn vinh bạn và chất vấn Đức Chúa Trời, thì không cần phải tranh luận hay đi vào chi tiết. Nó là sai. Đó là một quy luật phổ quát rất tốt. Lời cuối cùng của tôi muốn nói đến là những người truyền giảng tin tức phúc âm cho người khác. Nếu bạn đang làm điều này, bạn đã có cơ hội để kiểm tra xem bạn có truyền giảng phúc âm một cách đúng đắn hay không. Hãy để tôi giải thích điều này. Khi bạn rao giảng rằng phúc âm được coi như một món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời, bất kể điều gì con người làm, ngay giây phút bạn nói ra một điều giống như thế, bạn có khả năng kích động ai đó nói, ồ, nếu đúng là như vậy, tôi làm gì cũng chẳng quan trọng. Ai đó nói, được lắm, điều này thật kỳ diệu. Chúng ta hãy đi và say sưa, hãy làm điều anh em thích. Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh em trở nên đúng đắn. Đó là thuyết chống đạo lý. Vị sứ đồ đã đối mặt với lập luận này trong thư tín quan trọng này. Trong chương 6, ông viết, chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi làm điều ác. Hầu cho ân điển được dư dật chăng? Giáo lý này của Kinh Thánh, sự xưng công bình bởi đức tin, ân điển miễn phí này của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi, phải được hiểu rõ và bày tỏ rõ ràng trước sự cáo buộc của thuyết chống đạo lý. vì ông dạy rằng luật pháp không thể cứu họ. Phao-lô bị cáo buộc về việc khuyến khích sự trái luật pháp và nói rằng họ càng phạm tội thì ân điển của Đức Chúa Trời càng đổ xuống trên họ. Vì vậy, tôi nói rằng đó là một bài kiểm tra rất tốt về sự rao giảng. Bạn thấy đấy, điều không phải là sự rao giảng phúc âm là loại rao giảng nói với mọi người rằng, nếu bạn sống một đời sống tốt đẹp, nếu bạn không phạm những tội lỗi nào đó và nếu bạn làm điều tốt cho người khác, nếu bạn trở thành một thuộc viên hội thánh và tham dự đều đặn, bận rộn và năng động, bạn sẽ là một cơ đốc nhân tốt và bạn sẽ lên thiên đàng. Đó là điều trái ngược với sự rao giảng phúc âm, vì nó khích lệ việc lành. Nó đang nói với con người hãy tự cứu lấy mình bằng những việc lành của họ, và đó không phải là phúc âm. Vì vậy, chúng ta hãy kiểm tra việc rao giảng phúc âm với người khác. Đây quả là một phúc âm tuyệt vời, và chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời như thế nào về một phân đoạn khó khăn như thế này. Nhưng tôi đã nhận được sự yên ủi lớn lao từ nó, như tôi đã cố gắng chỉ cho bạn thấy. Chúng ta đã có phương pháp của các sứ đồ để giải quyết những khó khăn và chúng ta thấy ở đây sứ điệp thiết yếu này, và chúng ta thấy rằng đó là đặc tính mà những kẻ gian ác, với sự tinh vi của họ, luôn có thể đi tắt hoàn toàn và đi chệch hướng, và thậm chí biến nó thành lời nói hoàn toàn trái ngược với những gì nó nói, bởi vì chúng ta giảng rằng, một người được cứu bất chấp những việc làm của anh ta, nên trong một giây điều đó không có nghĩa là chúng ta nói, hãy làm điều ác để điều lành có thể đến, hoàn toàn không. Chúng ta có làm cho luật pháp ra vô hiệu không? Phao-lô sẽ nói ở cuối chương này, không, chúng ta làm cho luật pháp vững bền.
Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh, anh em hãy khen ngợi tôn vinh. Dâng lên Chúa ca thần hồn thân, đừng nên để ý riêng dự phần, vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết thay ta hiến trọn thân cao khiết. Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng khiến vui hoài. Thân không vết Giê-xu dâng đây, cho Cha Thánh thương nhận con đây. Trong cơn chiến đấu thật hùng oai, quân ma quỷ thua luôn chạy dài. Ngài đầy ân trạch vì ta chết, nên đem cả hồn thân dâng hết. Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng vẻ vang hoài. Chiên con thánh thay vì ta chết, hôm nay sống vinh diệu hơn hết. Trên ngôi cứu Chúa thật hùng oai, Cha giao quan cai muôn muôn loài. Đồng ngợi vua hồi quân ca khải, tôn cao đấng bàn sông mãi mãi. Hỡi Chúa nhân từ cứu chúng sinh, và dắt đưa vào ở thiên đình.